Mà thật sự có vậy bị cầm thiếu gì đó, tại vì mình đi thì nói của tàu. Tàu là nó mà không tỏ một chút đường mà khác, họ không tỏ mọi tông khác nhau. Họ vừa xỉn dương tâm họ mà họ vừa xỉn dương tịnh độ. Nên mình mới chết. Khi mà họ xỉn dương độ vẫn có ảnh hưởng của tông của họ. Sao giờ giờ bị coi cái quyển mà Akina với Đại Kiếp Đại Sư thì có sự ảnh hưởng bởi thiên tai. Nên giảng trong kinh đó là vẫn lấy lý tưởng cái tư tưởng của ngài Thiên Thai Đại Sư là quán giả, quán không, quán trung để vô thêm. Là mình tập vô đó có pháp thiền, mình tập tùm lum đó. Sau đó tâm đó mình bị còn thiếu liền. Thì họ là tổ một tông. Thầy quý vị cái nó tới mọi cái gì giờ chỉ cái niệm Phật, lấy cái lời tưởng niệm Phật á, không cần quán tưởng gì đó. Có tâm tha thiết sanh thì ngài Di Đà nói là người nào có tâm mà nhớ tưởng nó sanh ta thì ta chết, nhiệm vụ ta tới để rước người đó có nghiệp, thì ta làm sao có nghiệp người đó để không ảnh hưởng người đó được để đi là cái nhiệm vụ của ngài Di Đà. Sao ngài có phát nguyện thì nhiệm vụ, tại vì ngài nói là nếu ngài rước mình không đi sanh được thì ngài thất nguyện của ngài, thành ra lúc đó mà nghiệp nó có tới, nó có ảnh hưởng gì đó mình đừng lo, tập kiếp đời mình tập mình diệt đó. Nghiệp đó ảnh hưởng ra thì ông ngài dùng công đức, ngài dùng qua lực của ngài để chặn nó lại, xa kiếp sau người trả kiếp này ta đang rước ở đây, nghiệp là ta dùng công đức ta chặn lại, thì cái đó là đúng băng nguyện của ngài, tại ngài hứa ngài rước mà. Thấy không? Mà mình đã làm cho đúng lời hứa của ngài rồi, ngài đâu kêu mình phải tập cái nghiệp đâu, cái quán niệm Phật đi thì ta sẽ ra sanh, thì lúc đó là cái nhiệm vụ của ngài đó, thì nó đúng là công đức là tha lực tuyệt đối, không có tập một cái gì khác hết. Còn mình nghĩ giờ mình phải làm cái này làm cái kia là Phật mới rước. Ngài nói là chỉ làm một cái thôi, làm niệm Phật cho ta với cái tâm tha thiết không là đủ rồi. Ta sẽ dùng cái bản nguyện người ta đến, người không có chánh niệm thì ngay lúc đó ta làm cho người có chánh niệm. Thấy không? Mà phải chánh niệm không là cũng khó lắm, cả cuộc đời tu chưa chắc có chánh niệm. Thành ra mình bỏ cả đời để tu có chánh niệm sao? Không, cứ làm niệm Phật thôi, thì lúc đó Phật tác duyên làm sao để ngay lúc đó có niệm, mà công đức ngài thì ngài có thể làm được. Thấy không?
Rồi thầy thiền thì tu thiền thì phải có thầy, nhưng mà thiếu cái tự lực như mình, nếu tôi nội tha lực thì đâu cần thầy. Thầy
á, dạ. Thầy là tại vì nhưng cái đó chẳng hạn như công thầy đã đi qua giai đoạn đó rồi, không biết phải nên tu như gì mới trúng. Dạ. Còn mình không biết thì mình đang lộn xộn tùm lum tùm la, đâu nào giải với mình sao mình tu, thế mình tu hoài với tâm mình vẫn nghi à. Thấy không? Chứ ông thầy đó hoặc là ông đã tu rồi, ông đã qua tình trạng rồi, ông đắc rồi, ông thấy được rồi, thì ông nói à vì tôi đốm là cái gì cái khoát này nha, không nên cái nào đó, thì ông chính thầy làm cho mình kiên quyết cái tâm mình đi,
thì cũng tập thầy
đó. Có thầy có thầy là cũng như là ông học giùm mình vậy đó, mình khi nào mình hành đó mà không có học đó, học ít đó thì bắt buộc phải có ông thầy là cái người đã đi qua cái đồ đó, ông học, ông đã hành thì không, ông thành tựu rồi, thì lúc đó thực sự cái ông truyền dạy cho mình đó là qua tất cả những cái học của ông thì mình không cần. Còn nếu mà không có ông thầy học rất là dữ, phải nghiên cứu tới nơi tới chốn, cái nào là bỏ là phải bỏ ra rõ ràng, phải không? Lý do tại sao mình bỏ là mình phải có cái lý luận là mình bỏ ra, thấy không? Chứ bây giờ cả đống mình đổ vậy đó, bây giờ mình tu sao tu? Thấy không? Người thì chủ trương nhất tâm bất loạn, thì người chủ trương tắc bồ đề tâm, người thì cứ nó phải phát nguyện, người chủ trương tùm lum hết đó là sao tu? Người chủ trương là mình vừa thiền tĩnh phải xong tu, rồi người chủ trương phải tu giải nghiệp gì, không mà làm hết rồi không biết tu cái gì nữa, cái môn nào cũng tu riết, thằng nó tạp. Ông thầy nói bây giờ mấy cái này tôi đã qua rồi, không cần cái nào hết trơn, giờ chỉ cái này thôi. Nghe không? Bảo ông rằng bây giờ hỏi ông thì ông kích cái điểm ra, cái điểm này tổ này nói gì, tổ này nói gì, đang qua mình tin. Nghe không? Còn gì mình nói tại sao tổ kia nói gì thì ông có lý do ông bác cho mình. Nghe không? Thì mình niềm tin mình nhất quyết thì mình sẽ tu được. Thấy không? Nghe không? Thì học anh học đầy đủ, anh đa văn, để không cần thầy. Nghe không? Không cần thầy. Nghe không? Nhưng mà lúc đó anh đủ trí tuệ anh tập ra thì thực sự không cần thầy nữa. Anh tập ra được mà. Tập ra cái đường đó anh đi rõ ràng, cái niềm tin bất thối, cái tính giải rõ ràng thì có thể đi theo những hành, thì lúc đó không cần thầy. Thật sự ra ông thầy là cái trợ cho mình thôi, ông trợ mình trong giai đoạn đầu khi mà cái tính tâm mình đầy đủ, thật sự thầy không phải là cái trợ nữa, mà thật sự là nhờ cái tự cái tính tâm mình nó phát khởi ra thẳng cho mình. Ông thầy chỉ thở giai đoạn đầu thôi.
Nhưng mà thầy cái như thầy nói hồi nãy là cái chánh niệm tỉnh giác, nếu mình dùng cái mình chánh niệm tỉnh giác thì cái tu cái có thì cái kiến giải nó quá nhiều rồi, cái ngã mình nó cao cái này
không có, cái nhìn chân giác là vô tư. Chứ không phải là cái ngã. Cái pháp mình đang đi á thì mình có một cái niệm ngay cái pháp của mình thôi. Chứ không phải cái ngã là khi nó phát sanh được, là khi nó ảnh chứng nó mới phát sanh ra ngã. Nó mới cảm giác là tôi đang có cái tôi đắc được cái này, tôi thấy tôi hơn người ta mới sanh ra ngã. Còn cái chánh nhìn chân giác có nghĩa là nhìn vào cái pháp để cái pháp khỏi đi qua cái khác thôi.
Nhưng mà có kiến giải nhiều.
Không có kiến giải đâu, tại vì khi anh có cái pháp đi, tức là anh đang mình đưa cái pháp để anh thành, anh phải trụ một cái pháp, không? Nếu mà anh không có pháp nào đi thì anh trụ vô đâu? Thấy không? Đó, thì Phật nói là mặc dù âm thanh nó là hư vọng, nhưng mà âm nhờ cái âm thanh mà phá được cái âm thanh khác. Cũng như ông thầy, ông nói là cũng như ngày thì qua nói là như ông thầy trong lớp ồn quá, ông lấy cái thước đập lên bảng nghe bực bực thì cái lớp yên. Thì âm thanh đập cái nó không có lỗi, âm thanh nó là ồn, nhưng mà chính nhờ âm thanh này đập cho bảng cũng là âm thanh mà nó phá được âm thanh khác. Cái pháp đó thì nó sự ràng buộc, nhưng mà chính cái pháp tịnh độ đó mà nhờ anh giải thoát, nó là ràng buộc trong cái pháp, cho là anh dướng mắt cái pháp anh không đi cái pháp khác được, nhưng mà chính nhờ cái pháp khác đó mà nó dẫn đường anh tới cái sự giải thoát, thành anh phải trụ vô cái pháp đó. Thấy không? Nó trở thành phương tiện pháp đó, nó trở thành phương tiện pháp, cái này nghĩa là nó không phải là pháp tổng quát hết, nhưng mà nó là cái phương tiện cho những người đi tịnh độ cầu cái giải thoát đặt được một tịnh độ. Nhưng mà nó trở thành không phải phương tiện cho những người đi về pháp thiền tịnh tông độ, vì nó thủ tướng cái thành tông độ nó phải là vô tướng, không được. Thành nó trở thành phương tiện pháp cho những người đi pháp đó thôi. Nha, mà khi mà đi cái phương tiện pháp đó, mình muốn trụ vô pháp đó, thì có cái niệm nó mới trụ được.
Cái chánh niệm tỉnh giác đó là cái biết mà khi mình làm gì mình biết thì tự nhiên cái
nó phải là vậy, biết cái tâm thôi, biết cái tâm thôi
thì nó gần lại.
Biết cái tâm thôi, biết cái tâm mình để mình đang muốn đi cái đó thì đừng cho nó chạy qua khác gì đó. Ha, thầy nói đây á, nhớ nói luôn luôn mà phải nhớ là luôn luôn hai cái song hành, cái ý chí quyết định, nhưng mà luôn luôn là có pháp hỗ trợ. Sao cái pháp hỗ trợ đó là phải do cái nghe, như là cái nghe là sao mình hạn chế lại là đi trong pháp của mình cho tới nơi tới chốn. Trước khi cái pháp mình cho tới nơi tới chốn đó, thì mình không nên rải cái tâm mình qua hết tất cả pháp môn khác nhiều quá, là mình không có tập trung được một pháp. Phải làm ráng cho cái pháp mình cho nó thật là có cái nghe rộng rãi, thật là sâu. Nhớ thường thường trong tổ nói đó, thường thường khi mình phát tâm mình tu đạo á, thì cái tâm lúc đầu tiên nó phát rất là mạnh, nhưng mà nếu mà không trợ duyên cho nó đó, bằng cái cách như vậy mình đi chế tâm xứ để mà làm cho nó tới nơi tới chốn rõ ràng, thì mấy năm sau đạo tâm từ từ nó yếu lại. Mình tu rồi mình tu hoài cái pháp cả đuổi hoài, tự nhiên mình thối tâm. Thành ra khi mình phát tâm rồi cái đầu đó thì phải ráng nghiên cứu cái đó cho tới nơi tới chốn, tu pháp môn nó ráng tới nơi chốn, thì pháp môn nó sẽ có sự lợi ích cho mình. Cái lỗi của mình nó đại khái ở đây thực sự như thôi, tình độ tôi thấy ở đây mấy thầy cũng biết sơ, thầy nào cũng sơ không à, hay mà chủ trương ông chưa trật được mấy chủ trương của mấy thầy khác, lý do tại sao ông đi chủ trương ông vẫn là cái chủ trương tôi không đồng ý, cái chủ trương ông vẫn lấy sự thanh tịnh tâm giải trừ nghiệp chướng làm chết, mà trong đó có một cái bỏ đái nghiệp vãng sanh, mà tôi nghĩ là như là tin hoàn toàn và thay lực buông lỏng hết, mình không còn tự lực nào hết mà mình phải tin Đức Phật đến mức độ gì đó. Mình là con người là cùng phân cực ác mà Đức Phật dẫn rước được, mà phải tin như vậy đó. Mà quả thật là kinh điển A Di Đà là kinh điển cuối cùng còn lại khi mà thời chúng sanh mà nó gọi là hung ác nhất, có năng lực để giải trừ những cái nạn đó chúng sanh hung ác nhất. Mà chúng sanh đời mình là không hung ác rồi, mình không tin Đức Phật sao? Mình tin Đức Phật đi, mình hung ác ít còn ít mà chắc chắn không giảng sanh được. Đã được lọa hết tất cả một trăm bốn tự lực, ngay cả ngày cũng không. Ngài Tế Công vẫn chủ trương niệm Phật dữ dội, nhưng ông sòi ngài phải là giải trừ nghiệp, phải là sám hối, phải là thanh tịnh tâm, trừ tham sân si, nghe tin ngài luôn luôn ngài nói mấy cái đó. Nói cái đó là nói về tổng pháp, nói chung cho tất cả Phật pháp. Thấy không? Nhưng mà nếu mình nói về Phật pháp thì phải phân định rõ ràng. Tôi nói cho vị này nghe gì Phật pháp, nó là những cái trợ nhẹ nhẹ chỗ gì đó. Nhưng mà quý vị đi con đường, nếu mà đúng nghĩa giảng đạo bạn đi con đường là Phật mà theo chủ trương tha lực cho tôi thì hoàn toàn không cần cái nào có gì mới trúng. Ngài vẫn kèm vô. Thành ra nhiều khi mình sợ lắm đó, mình đi luôn luôn, người nào đi niệm Phật điều ra mới sợ, không biết mình đủ sức để mình đi không, nghiệp chướng cản trở không, là đủ cọ đó, tại vì mấy thầy giảng gì không à, cái nghiệp thanh tịnh không tịnh, người nào cũng bị dướng mắt vô chứ, rồi trong khi là thiền đạo đó có gì niệm thì chắc chắn là vậy thôi. Còn nếu mà gì không giảng sanh á, lỗi Phật gì đà, ông phát nguyện ông làm, ông cho cái gì đá gì giảng sanh mà. Đó đại khái là cái chủ trương người ta rất là rõ ràng, thực sự ra chính những người giảng được ngộ họ, tại cái lỗi là tại sao là tư tổ tịnh độ không phải nào giống người nào hết, giờ họ đọc vô một cái rừng chứ, thấy không, thành bây giờ họ lấy cái pháp môn họ nghĩ là đúng, là họ cộng là hệ thống rồi, hệ thống cái hệ thống đó họ có nhiều hệ thống vẫn là tự lực. Tôi chỉ tôi phái bên hệ thống ngoài tịnh độ, ngoài đạo xước, ngoài Nam Loan, ngoài tịnh độ Bình Nhân, lý do là hệ thống nó hoàn toàn là tha lực, không có một xíu tự lực nào hết, thấy không? Thì đúng với anh thầy Tịnh Độ á, Tịnh Độ nói vậy đó, cái gì giảng sanh được hay không là do lực của Đức Phật. Ngài một quyền liên năng lực như vậy vẫn đi qua Tịnh Độ không được. Không ai mà dùng tự lực đi qua Tịnh Độ, nghe đến ngày văn thù trí tuệ gì cũng phải cầu sanh Tịnh Độ. Tức là chỉ có nhờ sự tiếp dẫn của Đức Phật mới đi được thôi. Từ người cực ép Đức Phật cũng tiếp dẫn đi, mà người cực thiện Đức Phật cũng tiếp dẫn đi. Chưa người nào mà tự lực mà đi được hết á. Thấy không á? Thì cái chủ trương rõ ràng, khi mà đã chọn chủ trương rồi, cái kia mấy cái nào mà hỏng ra chủ trương á, mình phải loại ra để cho người sao? Cái người đi đó, họ có cái đường hướng rõ ràng, họ đi cho nó nhẹ nhàng. Chứ bây giờ đem hết cho tôi tinh độ giảng thì mình đọc nhiều thì mình giảng đỡ khó. Rồi mà giảng nó biết rồi, càng giảng người ta càng lại càng không biết là đi làm sao nữa. Người thì luyện tâm, người thì làm giải nghiệp, người thì lo trì chú, người thì làm đủ từ đó đó, thì nó lộn xộn cho bằng không thấy đâu á. Thấy không? Giảng hết cái này đi rồi nghỉ. Cái này giảng hết rồi. À, nó quan trọng cái này nó có gì tu á, giống như cái này thường thường nó có gì thấu thắt là cái ý chí thôi. À, mà cái ý chí của mình á, bây giờ mình làm sao mình quyết định đi pháp môn là tới nơi tới chốn, cái ý chí mình nó sẽ mạnh, là khi nào cái học mình càng rõ về pháp môn đó. À, mà còn có nghi ngờ gì nữa, cái tâm mình nó không có thối. À, nhưng mà thành tựu hay không nó không do cái sự học, nó nhớ mình nhớ cái học nó chỉ là cái phương tiện thôi. Mình đây ăn sao cái gì học á, phải ráng làm sao là cái học cái hành đi chung. Ha, quý vị đừng học lý thuyết nhiều quá, lý thuyết nhiều quá mà nó đầm một cái lý thuyết làm nó mình dướng kẹt trong cái lý thuyết đó. Quý vị càng đi học tánh thông nhiều quá, ha, rồi nhiều khi cái tướng quý vị nó thực sự nó không bị dướng mắt. Tại vì trong cái tướng mình sẽ thấy không, không nên cái tướng mình dính vào cái Phật nó cũng được mạnh. Thành ra giai đoạn đầu mình đi thì mình đi thuần tướng, học nghiên cứu tướng, tiếp đến là đến vốn. Ha, rồi sau cái tướng mình nắm chắc rồi đó, thì lúc đó muốn học công gì đó thì học. Ha, thành ra cái lý thuyết nó có một cái nào thì mình bị dính mắt rồi đó. Thì nó gọi là bắt giang ái đạo á. À, cái người nào mà lý thuyết nhiều quá, ngôn từ nhiều quá, chữ nghĩa nhiều quá đó, thì người đó nó trở thành lý luận. Nguyên từ nó ưa dùng lý luận, là nói cái gì nói cũng hay hết, là hỏi nhiều quá rồi. À, nhưng mà quên rằng là tất cả ngôn từ, tất cả lời nói, tất cả sự diễn tả thì nó không diễn tả được chân lý. Chân lý nó bản chất là không, đâu có dính vào cái đó. Thầy nói anh lý luận công nhận anh giỏi thật, à, nhưng mà trở thành có cái nó không có lời lạc gì thôi. Tại cái lõi sắc thật sự, chân lý thật sự là tánh không, mà tánh không chỉ có thể ngộ nhập được qua sự tu, tức là sự chỉ quán. Chỉ quán trong cái chỉ nó là tánh không, còn cái quán nó là sắc tướng. Thành ra khi mà vô tu rồi cả có cả chỉ quán thì nó sanh ra được hai cái là gọi là chân không mà diệu hữu, thanh tịnh không mà chiếu diệu, nó có đủ hết hai. Thành ra con đường này từ từ nó sẽ dẫn mình tới hai cái đầy đủ. Nếu mình đi tướng thì nó cho mình thành tựu tướng trước, nó đi không mà thành tựu không trước, rồi sau đó cũng thành tựu cái kia. Tại bản chất nó là chỉ và quán hai cái một lượt. Thành đã nói là cái lý thuyết đó, mình học thì vẫn học, nhưng không có nặng lắm. Nên là quan trọng là cái thực hành. Cái thuyết, lý thuyết á, nếu mà học lý thuyết á, mà cái tâm mình không có xả được á, bắt ngã là gì, là qua bè phải bỏ. Đa số khi học lý thuyết là không ai xả được hết á. Mà không xả được là mình tự mình bó, mình vô trong cái lý thuyết mình chết. Có lý thuyết nhiều mà phiền não nó cả đống, mà mấy người mà học bắt đi nhỏ lý thuyết giỏi chưa chắc. Những mấy ông thầy là hơn mấy ông tiến sĩ, bác sĩ học ở mấy cái gì học ở ngoài đời. Họ có bằng bác sĩ tiến sĩ đó, lý thuyết họ nói rồi nào, mấy người đó phiền não đó mà đâu ai bỏ đâu đâu. Lý do là sao không tu, thành ra cái lý thuyết nó trở thành để trói buộc. Hay mà tu thực sự là gì? Tu thực sự là nương vào một cái để bỏ tất cả những cái khác. Đầu tiên mình phải nương vào cái niệm Phật để mình bỏ hết tất cả những cái khác, nhưng mà vẫn nhớ cái niệm Phật, thấy không? Nhưng mà thà mà nhớ cái niệm Phật đi, nó được cái hữu tướng cho nó tới tới chốn. Sau khi mà cái thủ tướng thành tựu rồi thì mình bỏ ngay cái hữu tướng, thì ngay cái hữu tướng đó mình được tới vô tướng. Và trong cái vô tướng nó vẫn có cái hữu tướng, tại hữu tướng mà tập nhiều quá nó thành tập khí, thành ra nương một cái để bỏ tất cả cái khác. Tức là học Phật, tức là học vô niệm, tức là bỏ từ từ, thấy không? Thì người đi không thì học từ cái không, rồi từ có cái có, rồi cái có học cái có, rồi từ vô cái không. Thì khi bỏ được hết tất cả những cái gì đạt được không có viên dung đó, thì tự nhiên họ phá được hết các phiền não. Tại pháp môn nào cũng đá phiền não được hết trơn. Thành ra cái thiền tâm giờ trong cái thế gian ở đây người ta khá học lắm, người ta khá tu lắm. Thì thật sự cái anh tu thiền là biến nhất, anh là biết không? Vậy đó, không mấy ông tu thiền thật sự chưa học, không đọc sách, không chịu nói, không chịu đọc, là biến lắm. Nó thẳng vậy đó, yeah. Thấy không? Thực sự giáo pháp Phật vô lượng vô biên, thấy không? Mình chấp vào cái không học hết, mà chính là tại vì mình nằm biến, cái khả năng là tại vì mình nằm biến chứ không phải là mình có khả năng đem đọc hết rồi mình không đọc. Với ông tổ mà giỏi, ông bỏ mà không nói, sao? Thực sự ra hỏi mấy cái giáo lý kia không biết rồi đổi thừa Phật pháp là không, không được. Cái đó không có. Tôi nói là tôi được hết, nhưng mà tại sao tôi không thơ, tôi không có dướng vô thôi, chứ không phải là thành ra cứ ngồi để gì, còn nó để gì, để với cái tâm mà nó không chịu vận động, nó không có các pháp, không có các tướng, cái tâm nó rống riết rồi từ từ nó mất hết mấy cái tướng, nó không có cái tướng nào á, nó trở thành đồng nghĩa với thực sự không biết. À, không biết đó, không biết thì khiến nha sanh ra kiếp sau là hú. Thành ra thực sự cái tâm vẫn biết hết đó, nhưng mà xả. Chứ không phải là bây giờ ngồi tiên tiếng đọc đâu có ngát thì nhức đầu mà rõ ràng là tâm khước từ các pháp cái gì nữa. Thành ra cái tâm nó bật, cái người khước từ, cái người khước từ pháp vẫn đọc pháp nhưng mà cái tâm không nhím mắt. Thì đúng nghĩa là vậy, chứ phải mình nhanh tu thiền đang bị tình trạng gì. Thành ra khoái tu thiền, bởi vì tu thiền tại cái chủ trương nó bắt đọc danh tự nghe khoái ra, đúng rồi tôi tu đâu có sai đâu, tại vì chủ trương tôi là học danh tự nên tôi không đọc sách. Không, cái chuyện đó không phải bắt lập văn tự, tức là văn tự vẫn có đó nhưng mà không dưới mắt cho nó. Thành ra mình tập á, bây giờ đến cái này, rốt cuộc cái này thì nói rằng là cái đạo là bản thực sự đúng nghĩa, cái đạo thực sự là nó là tánh không, nhưng mà tánh không này nó là cái tánh không nó chỉ là tìm được khi quay trở vào trong của mình thôi, nhưng mà thật cái tánh không này đó hồi nào tới giờ nó chuyển ra vô lượng tướng, thành ra cái tướng là bản thể của cái tâm này nè. Thành ra đừng nghĩ là chỉ quay vô đây đó mới thấy là luyện đạo, mà thực sự đó nhìn ngoài các tướng mà biết các tướng ở ngoài này là tâm mình, tức là đang cũng đang luyện đạo á. Ở đây có một cái là người ta chỉ cứ nói là phải quay vô thôi mới là luyện đạo, họ quên rằng vậy chứ cái nào bây giờ cái nào hiện ra ngoài đó là cái gì vậy? Cái đó là của tâm anh biến ra thôi à,
tâm biến là tâm
không? Nó thành ra cái ngoài cái trong tạng chất nó là một thể, cái tâm nó không có tướng tâm đứng ngoài. Giờ cái anh mà chủ trương á, tôi chỉ quay vô nhìn anh đa số thiền tâm là dưới cái đó, quay vô nhìn mới là luyện đạo. Vậy tôi anh đã đặt cái tướng tâm ngoài rồi, cái tâm anh đã bị hạn chế rồi, đâu phải là tâm nữa. Thành ra cái anh mà lấy cái tướng ở ngoài như người tịnh độ tu thì thực sự nó cũng đang nằm ở trong. Anh thiền tâm là quay vô trong cũng là ở trong, nhưng mà anh đang quên cái tướng ở ngoài. Còn anh mà anh tịnh độ là quay vô ngoài thì nó quên cái tướng ở trong, nhưng mà hai người đi một hồi thì thấy được cái anh ở ngoài cũng thấy được cái tướng ở trong, mà nó trong là quay vô trong thời gian cũng thấy được cái tướng ở ngoài, thì mới vậy mới đúng. Bây giờ chủ trương có nhiều người tu tiền đó, giờ tôi chỉ quán chiếu nội tâm là tu tiền. Tôi hỏi gì với xung quanh anh, mấy cái gì hiện ra đó, nó là có hay không có hả? Mà cái đó có là do cái gì? Tâm anh biến ra cái gì nữa? Vậy cái đó là đâu có gì khác tâm anh đâu, mà tại sao nhìn trong nhìn ngoài cái nữa? Thành ra ông ạ, cho nó thiền tâm nó chắc tùm lum hết trơn á. Thiền tâm mà nó nói ra mình thấy ngon lắm, tu thì ngon lắm, thực sự là mình bị khổ là tại vì cái tướng ở ngoài. Nên là người quay vô trong tâm là dễ ăn lạc lắm. Thành ra người ta khoái cái thiền tâm là tại vì người ta nhìn vô trong là ta dễ ăn lạc liền. Thấy không? Còn tại vì cái tướng ngoài nó nhiều quá nên bị phiền não đó. Nên ở ngoài nếu mình muốn tu là phải chọn một tướng thôi. Mình tu dễ tu thì mình không bị phiền não. Mình chọn một tướng, mình loại tướng khác ra thì không phiền não. Thành ra cái lối nào tu cũng được hết, cũng duyên dung hết đó. Thì mà ở đây có nhiều người nói là ở cái đạo này bỏ hết cái kia thì phải tu, tức là quay vào trong. Mà thực sự ra nói là nó cũng không có đúng lắm, hoàn toàn không đúng lắm. Thì tâm ở ngoài bản thể đều là tâm nó biến hết. Thành ra anh chọn tướng tu cũng đúng, anh chọn tâm cũng đúng, nhưng mà anh chọn tướng tu nó bị trở ngại vì nó động tâm, vì cái tâm nó quay vô trong á thì không có tướng nên nó dễ em. Còn thằng mà anh chọn tướng, anh nó phải nói tu mà thành tựu về tướng, anh nói thật là tài thứ dữ á, và tại vì anh phải đối kháng biết bao nhiêu tướng mà anh thoát được các tướng, anh nói thật là tài rồi là lại hậu kiện nữa nha. Còn anh quay vô trong đâu có tướng đâu rồi phá đâu, thành ra anh an tâm là chuyện dễ. Tôi nói thiệt, tôi thì mà an tâm dễ ợt, anh cứ quay vô trong là nó an liền, dễ ợt á. Thành ra nhiều người khoái tu lắm, họ không biết làm tu tướng đó mà đạt được mới thật là sợ khó. Thành ra mấy ông tu thiền mà ông cứ cái nói là ông ngon ngon, tôi không phục Phật thiền đâu. Mày mà quay ra ngoài mà mày không động nó tao thấy mày ngon á.
Mày tu thiền
ngon thiệt á, thấy không? Chứ quay vô trong thì có gì đâu mà ngon, trong bản chất có gì đâu nữa mà không ăn lạc. Thành ra trong này á thì tư tưởng vẫn chủ trương là nói là đạo khó gặp nên phải tìm vô trong. Nó mày vẫn nói như vậy, nhưng mà theo tôi tưởng tôi đó, thực sự đạo có đặng ở trong ở ngoài. Thành ra tiếng ngày lâm tới nói là lúc thì phá nhân không phá cảnh, lúc thì phá cảnh không phá nhân, cứ dòng cảnh thì phá, tức là phá trong có ngoài đủ hết á.
Trong đó cảnh
đó. Đại khái vậy đó, thì thực sự ra mấy người mà họ tu hiểu thì họ viên dung lắm. Chỉ có một cái là thực sự ra, mấy anh tu thiền không bay vô trong công nhận dễ ăn lạc, tại vì ở trong không có tướng, mình bị khổ não là gì tướng. Thành ra mình phải trạch tướng mình tu, mà trạch được tướng rồi, chẳng tướng tịnh độ rồi tướng thanh tịnh rồi thì mình lấy cái tướng đó mình tu, thì những cái tướng khác nó không có nữa thì một cái chân tướng nó sẽ hiện cho mình. à, thì khi mà đi thời gian thì mình hiểu cái tướng đó là tức là tâm thôi. À, thì tầm nhất thể nha, chứ không phải là trong này nói là văn tự là cái gì tướng thì bỏ hết quay vô tâm, không phải. Đừng có chấp nhất nó thôi, hiểu không? Cái này nè, trong này ngài Tiêu Pháp nói rằng là không hiểu là đạo vốn tự tâm, chẳng hề xa rời tự tâm, cho nên cứ hướng ra ngoài tâm để tìm đạo. Nghe không? Đó, thì ngài ấy nói là mình cứ quay tự tâm, đó là chủ trương của thiền. Tại vì thiền chủ trương nó tập tính không, nếu mà quay ra ngoài giết tướng thì nó phải tập cái này trước. Tại ông Tiến Hóa là một trong những đệ tử ngài Hán Sơn là về thiền, tại ngài chủ trương này là ngài nói sao thiền. Nhưng mà mình nói trong cái duyên dung thì dung qua tình độ thì phải biết là tự tâm đây nó tức là tướng luôn, tướng là tâm nó hiển ra. Thành ra mình tìm ở ngoài cái tướng đó, mà cái tướng nó thanh tịnh thì nó là cái tâm thanh tịnh thôi. Thì mình cứ nương ngoài tướng mình tu từ từ mình sẽ vô được cái tâm. Còn thiền tông thì nó phá tướng rồi nó không thể chạy ra ngoài được, nó phải lấy vô tâm. Thầy ngài Tiến Hóa là tâm thành ngài nói rằng đây là tìm đạo là tìm ở trong, thấy không? Chứ thọ cái tâm trong kinh Lăng Nghiêm nó rõ ràng rồi, tâm nằm ở đâu, đâu phải nói trong này đâu, thấy không? Nói trong này Phật nó cũng đập, nói ở ngoài Phật nó cũng đập, nói ở giữa Phật nó cũng đập, nói gì nó cũng đập hết rồi. Thì cái tâm thực sự nó ở đây cũng có, ở ngoài cũng có, ở đâu nó cũng có, ở trong chỗ nào cũng có hết rồi, mà không chỗ nào có nó hết á. Bởi chỉ chỗ nào cũng đập là lý do đó, có gì coi kinh Lăng Nghiêm lại. Thành đã nói thật sự ra hà muốn công phu của thiền tông là nó phải khổ bằng tông, hà lúc trong là tại vì ở trong nó không có tướng nên về hạ phủ hơn, nên nó đi trong không dễ hơn thôi, còn nó đem ra ngoài có tướng thành nó khó đi chứ không có gì hết á. Thành ra họ cho có trong có ngoài, cái này nói là nói người sơ cơ thôi. Thành ở trong này nó bên trong niệm niệm phải tỏ ngộ, niệm niệm phải sáng suốt, niệm niệm phải hướng về tâm bồ đề, không cầu danh không cầu lợi. Không cầu danh lợi tức là giữ trí vậy. Thì thử thử cái niệm niệm tỏ suốt mà tôi nói rồi, mình giàu đi trong đi ngoài thì mình có cái niệm để mình thấy cái đó thôi, đó là cái cứu cánh đi. Nhưng mà cái cứu cánh con đường này nó nói là mình ví dụ như mình vấn đề học thì học làm sao học cho rõ cái pháp môn nào cho nó tới nơi cái pháp môn đó, không có cái vụ bát văn nghe cho nhiều rồi tùm lum làm cái tâm nó loạn. Ngay cái tịnh độ đó mình bát văn hết học hết chư tổ cũng loạn, tại vì nó không phải là một tổ truyền thừa mà nó nhiều tổ khác nhau, chính mình loạn Phật tử tịnh độ mình bị loạn là loạn về cái đó đó. Tôi cũng phải tập ra, tôi ngồi tôi tập, tôi coi hết mấy cái mấy ông tổ chủ trương lại, rồi tôi tập ra con đường tôi đi. Thành ra mình bắt văn không nó không có lợi cho người tu. Thành ra mình làm sao một cái mông cho ta tới nơi tới chốn mình tu, và trong khi mình tu đó mình ráng giữ cái ý chí mình nó kiên nhẫn, và mình nghiên cứu pháp môn tới nơi tới chốn, mình tu cho tới nơi tới chốn, đừng có dính vào cái tình trạng. Tâm kinh nó nói là như một năm á, mà tu năm đầu á, thì Phật nó rất là mạnh. Cái năm thứ hai á, Phật đâu mất rồi. Năm thứ ba Phật biến mất luôn. À, thì cái chuyện đó là phải tránh. À, tức là thủ chí là ý chí kiên cường, năm đầu, năm hai, năm ba Phật vẫn trước mặt. Thì đó là chấm dứt cho bạn hôm nay. Thì sao mình học với chuyện mấy? Chuyện rồi. Người sao học cho người. Thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cánh tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.